củ cải là nó mới hơi có mùi hăng, mùi nồng thôi. Còn cái củ cần tây, củ su hào hay là củ sắn, cà rốt, vân vân, tất cả những thứ đó nó có cái vị ngọt của nó, nó không có mùi hăng, mùi nồng. Và đặc biệt là cà rốt, thì khi mà mình trộn gỏi với giấm hay là với chất chua thì nó sẽ phân hủy hết tất cả những cái tiền sinh tố A, beta carotene có trong cà rốt. Thành do vậy nó làm mất hết cái chất dinh dưỡng của cà rốt rồi. Mà đó là một điều không cần thiết. Mình chỉ có thể bóp muối củ cải và sau đó mình vắt khô và mình cho giấm vào hay là chanh vào, mình bóp cái củ cải thôi, rồi mình vắt bớt nước đi. Thì sau đó mình có thể trộn chung lại với cà rốt, thì mình thấy vừa có vị chua vừa có vị ngọt, mà nó vẫn còn giữ được cái mùi vị và cái sinh tố trong cà rốt. Đó, thì đó là một vài cái điểm mà mình thường mắc phải. Cũng như mình nói, nếu mà mình ăn rau, trái hay là thức ăn chung với trái cây, thì hồi nãy mình có giải thích rồi, nếu mà tất cả những loại trái cây này nó có cái vị chát, tức là nó có một cái chất gọi là cái chất tannin, chất đó nó sẽ hấp thụ hết tất cả những cái vitamin, cái mú khoáng, hay là nó làm cho co thắt cái mạch máu lại, và nó sẽ ảnh hưởng không những cái đường ruột của mình, hệ tiêu hóa của mình, hệ tuần hoàn của mình, mà nó còn ảnh hưởng đến cái hệ nội tiết tố của mình, là thường là bướu cổ. Đó, do đó là mình nên ăn trái cây như là một cái bữa ăn riêng thì tốt nhất, để cho nó không có ảnh hưởng, nó không có tương tác tới những cái thức ăn khác trong bữa ăn của mình. Cũng như cái sữa đậu nành, thì mình nên uống sữa đậu nành với muối, cho một tí xíu muối thì tốt hơn hết, là tại vì nó rất bổ nhưng mà nó khá âm. Thì mình cho muối vô, nó vừa có vị mạnh mạnh dễ uống mà nó vừa làm dương hóa. Còn nếu mình cho đường hay cho mật thì nó vẫn là âm hơn, và đồng thời nó tạo kết tủa, nó làm giảm cái sự hấp thu, và nó có khả năng tạo nên những cái sỏi, cái sạn hay là cái bú ở trong đường ruột của mình. Rồi kế đến là cái nghệ thuật uống, thì cái này hôm qua mình cũng đã có nói sơ qua. Cũng giống như khi ăn, là mình đói và mình khát, là thường cả phần thân vật lý và phần thân tâm lý, mà phần thân tâm lý quan trọng hơn, bởi vì nó là anh chàng chủ chốt. Do đó khi mình uống nước, mình cố gắng tập uống thiệt chậm để cho nó có đủ thời gian thấm vào các cái trung tâm tiếp nhận ở lưỡi, để nó báo về hệ thần kinh trung ương là cơ thể đã nhận được nước để thỏa mãn cái nhu cầu của nó. Do đó cả thân và tâm đồng thời nhận được tín hiệu và nhận được cái lương thực, cái nước uống, thành ra nó không bị quá tải. Rồi cái thứ hai là mình nên uống buổi sáng nhiều và buổi tối ít. Bởi vì buổi sáng là giờ dương, thành mình cần cái nước là âm, là mát, để cho nó quân bình trở lại. Buổi chiều là giờ âm, thì mình nên hạn chế bớt, để cho cái nó vừa quân bình âm dương. Và cái thứ hai là cái thận, cái tim mình nó sẽ làm việc chậm lại, để cho mình dễ đi vào giấc ngủ, và mình không phải bị kích thích quá nhiều, không phải đi tiểu đêm đó. Và cái thứ ba là hạn chế tối đa hết tất cả những cái loại nước đóng chai, đóng hộp. Thậm chí ngay cả khi mình thấy những cái nước mà mình thấy để nó bio, nhưng mà xin thưa, khi nó đã ép ra khỏi cái trái cây rồi, nó không để được quá 24 tiếng đồng hồ. Nó càng để lâu bao nhiêu, nó càng bị phân hủy, bị oxit hóa nhiều bấy nhiêu. Thành ra người ta phải bỏ thêm rất nhiều cái hóa chất để giữ cho nó đỡ, hay là cái quá trình phân hủy nó chậm lại. Rồi quá trình lên men nó cũng không xảy ra. Rồi quá trình bị phân hủy bởi vi sinh cũng vậy. Thành ra người ta nói bio, bio nhưng mà thật ra cũng cả đống hóa chất trong đó. Do vậy mà mình sử dụng được cái nào càng tươi, càng tinh khiết bao nhiêu thì mình càng đỡ bấy nhiêu. Rồi có một cái nữa là mình cũng hay quên, không để ý đến. Tức là ngay cả như khi mà mình thấy thuận lợi và mình uống cái nước lọc, mà mình nghĩ mình uống nước chai. Nhiều hồi mình làm biếng chứ nếu thật ra mà mình chỉ cần lấy nước robinet, mình nấu sôi lên. Nha. Nếu mình cẩn thận là mình nấu sôi lên, tức là tất cả những cái khí độc, khí chloride hay là những cái khí fluoride, những cái khí mà người ta dùng để sát trùng trong nước, khi mình nấu lên nó sẽ bốc hơi, nó bay. Rồi những cái kết tủa, những cái cặn mà trong cái đường ống dẫn nó có, thì khi mình nấu sôi lên nó cũng kết cụm lại. Đó, nó kết tủa trở lại, thành khi mình lọc nó ra nó vẫn tốt hơn là nước mà mình mua trong chai. Tại vì thật ra nước mua trong chai nó cũng vậy, nó có hai cái nguồn. Một là nguồn nước thải, nó xử lý lại giống y chang như nước mình lấy trong nước robinet, nó chỉ đóng chai thôi, chứ nó không có nấu, nó không có lọc được kỹ như mình. Cái thứ hai nữa, cho dù đó là một nguồn nước khoáng tự nhiên, nhưng mà khi ảnh đóng vào trong chai này thì cái cách quy trình sản xuất của những cái chai plastic, chai nhựa này nó đòi hỏi phải sử dụng những cái chất khí độc. Và những khí độc đó nếu mà người ta sản xuất ra mà người ta để cái bình này ở nhiệt độ lạnh thì mình không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà từ lúc người ta sản xuất xong đến khi mình cầm được trong tay của mình, nó phải vài ba tháng, có khi nó 1-2 năm. Thành do vậy, cái điều kiện mà từ nhà máy sản xuất đi qua kho chứa, từ kho chứa qua quá trình vận tải trong các cái xe truck dài cho tới cái nhà hàng, cái cửa hàng hay là tới tay mình, là nó nằm ở những cái nhiệt độ rất nóng. Chỉ cần trên 60 độ C thôi là bao nhiêu cái hóa chất ga trong này nó thảy vào trong nước. Thành ra khi mình uống nước này hoài mình bị nhiễm độc. Mà những cái nào mình đã học rồi, càng vi tế bao nhiêu nó càng tổn thương nhiều bấy nhiêu. Do đó nếu mà mình có thể tập nấu nước, lọc nước uống, mất thời gian một tí xíu nhưng tốt hơn. Còn giả sử khi mà mình còn kẹt cái này thì chịu khó mở nắp ra. Mở nắp ra, nếu mà mình có thể nữa là mình có một cái bình lọc, mình mở nắp ra, mình đổ nó ra trước một ngày hay là vài ba tiếng, mình mở nắp ra để cho nó bay hơi ra hết tất cả những cái khí mà nó đã thoát vào trong nước uống của mình trước khi mình uống, thì như vậy mình sẽ giảm bớt cái khả năng bị tích tụ độc tố trong cơ thể mình. Và cuối cùng là nhớ nhai thức uống và uống thức ăn, thì như vậy mình sẽ được chậm lại nha. Mình sẽ làm cho nó chậm lại, mình làm cho nó đủ thời gian để báo về não bộ, cho cơ thể mình đỡ bị cái gánh nặng, cũng như đầu óc, thần kinh của mình được thư giãn. Rồi, một cái hoạt động kế tiếp nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là cái giấc ngủ của mình. Thì hôm qua mình có nói sơ về cái vị trí trong cuộc sống đời thường của mình, đi, đứng, nằm, ngồi. Thành ra ngủ cũng là một cái nhu cầu, bởi vì mình tiến hóa từ những loài động vật. Thành ra mình cũng còn đang mang cái thân tứ đại, mình vẫn là một người phàm phu. Thành ra mình vẫn còn cần cái nhu cầu nằm, nghỉ. Nếu khi mà mình giảm bớt cái phần đời sống vật chất thô, mình giảm bớt những cái lăng xăng của tâm thức, mình bảo tồn được năng lượng, thì lúc đó tự nhiên cái nhu cầu này nó sẽ giảm dần. Thành ra cái mục đích chính của cái việc ngủ nghỉ là để cho cái phần thân vật lý của mình được thư giãn. Thì khi cái phần thân vật lý của mình được thư giãn thì cái phần sinh lý của mình và tâm lý của mình nó cũng được thư giãn. Và như vậy thì mạch máu được nới rộng, hệ thần kinh được thư giãn, hệ bạch huyết được mở rộng, các kinh mạch sẽ được mở rộng. Nhờ vậy các cái độc tố bên trong cơ thể mình cũng như trong các cái hệ thống tiêu hóa, tuần hoàn và bài tiết nó được đẩy ra. Sau khi nó đẩy ra khỏi cơ thể mình thì tất cả những cái kênh năng lượng của nó sẽ được khai thông, và thời gian để cho cái năng lượng ở bên ngoài vũ trụ nó bắt đầu nó ập, nó tràn vào để nó đổ đầy hết tất cả những cái kênh năng lượng của mình để chuẩn bị cho một ngày mới. Do đó cái thời gian ngủ rất quan trọng, cái vị trí ngủ cũng khá quan trọng. Nếu mà mình ngủ trật giờ thì như vậy cho dù mình có ngủ nhiều cũng không có ích lợi bao nhiêu cả. Bởi vì năng lượng của mình, từ trường của mình so với vũ trụ chẳng thấm thía vào đâu cả. Thành khi mà mình ngủ đúng giờ đúng giấc, tức là mình theo được cái nhịp điệu sinh học của vũ trụ, thì mình sẽ tiếp nhận được cái sự hỗ trợ, cái sự cộng hưởng của năng lượng vũ trụ. Thành ra mình đỡ hao công tốn sức. Còn nếu mà mình đi lệch giờ, nghịch giờ thì như vậy mình hao công tốn sức rất nhiều nhưng mà kết quả không được bao nhiêu. Do vậy mà buổi tối mình tốt nhất là mình nên đi ngủ khoảng 10 giờ, trễ lắm là 11 giờ chứ không quá nửa đêm. Là tại vì khoảng 3 giờ sáng là giờ bắt đầu năng lượng vũ trụ nó tràn vào rồi. Nếu mà mình không nghỉ ngơi thư giãn trước, cơ thể chưa kịp nới lỏng, độc tố chưa kịp loại trừ ra hết, mà năng lượng vũ trụ đến giờ nó ào vào, thì như vậy nó sẽ đẩy lại, lui lại tất cả những cái độc tố nào chưa ra khỏi cơ thể mình đi vào trở lại trong cơ thể. Thì như vậy, thứ nhất là độc tố nó sẽ bị ứ đọng lại trong cơ thể mình. Thứ hai là những cái kênh năng lượng bây giờ nó đang bị chiếm đóng một phần bởi độc tố rồi, nó không có còn tự do rỗng rang để nạp năng lượng vào nữa. Do vậy mà cái bình ắc quy của mình nó sẽ không có đầy. Mà nếu bình ắc quy điện của mình không đầy thì làm sao ngày hôm sau mình có đủ điện để mình hoạt động một ngày cho nó trọn vẹn, cho nó sung mãn được. Do đó nó làm cho mình mệt mỏi và căng thẳng hơn. Cứ vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp tục như vậy nếu mình không nhận diện và thay đổi cái chu kỳ luẩn quẩn đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái giờ nghỉ trưa cũng khá quan trọng, bởi vì nó là giữa của một ngày. Thì nếu mình cho nó nghỉ được nửa tiếng, một tiếng thì nó có thể bằng gấp đôi cái thời giờ mình nghỉ buổi tối. Cũng giống như thay vì bữa ăn, nếu mình ăn một bữa thịt nhiều, bây giờ mình chia ra nhỏ nhỏ thì năng lượng của nó sẽ đều đặn hơn, nó sẽ không có dao động quá nhiều. Và điểm thứ ba là cái giờ thiền tọa hay là tĩnh tâm thư giãn thì nó lại còn có tác dụng tốt hơn nhiều so với cái giờ ngủ nghỉ. Thì cái này ngày hôm qua mình đã giải thích rồi. Khi mình ngồi thì nó sẽ có những cái tác động tích cực hơn, nó sẽ có được cái trọng lực của trái đất sẽ giúp mình nhiều hơn trong việc thư giãn, đào thải độc tố cũng như thăng tiến về cái não bộ của mình, về trí tuệ của mình hay cuộc sống tâm linh của mình. Về vấn đề nằm ngửa, nằm đầu thấp hay là nằm trên ván, trên nệm thì thấp, đặc biệt là đối với những người bị bệnh cột sống, bị bệnh về não bộ hay là thần kinh suy nhược, huyết áp cao, huyết áp thấp, vân vân, thì lúc đầu mình sẽ thấy nó khó chịu, nó đau. Nhưng mà sau khi mình tập một thời gian ngắn thì mình sẽ thấy rằng nó giúp cho mình giảm đau và kinh mạch của mình được lưu thông tốt hơn là mình nằm trên nệm dày. Về việc nằm bên tay phải và đầu hướng về phương Bắc cũng vậy. Thì như hôm qua mình có nói, khi mà mình ngồi trở lại là mình đã khóa cái chân, là mình đã giảm thiểu được 30-50% năng lượng bị rút về trái đất, trở về đất mẹ do cái trọng lực của trái đất. Thì khi mà mình khóa trở lại như vậy thì cái năng lượng nó sẽ đi đâu? Nó sẽ đi lên. Và khi nó đi lên, trước khi nó lên tới não bộ để nó làm cho cái tuệ giác của mình được phát triển, đầu óc mình tỉnh táo, thì nó đã đi qua cái phần này. Và qua phần này tức là lục phủ ngũ tạng của mình nằm ở đây hết, thì nó đã làm cho nuôi dưỡng sung mãn và nó quanh bình hết. Thì khi lục phủ ngũ tạng của mình mà khỏe, quanh bình là mình đã có được một cái thân vật lý, sinh lý và tâm lý ổn định trong đời, trong cuộc đời này rồi. Rồi khi mà bắt đầu cái phần trí tuệ của mình, tức là năng lượng nó bắt đầu nó thoát qua đây, nó lên, nó đủ sức và nó dư thừa, nó lên tới trên não bộ, thì nó làm cho não bộ của mình là sáng suốt, tuệ giác của mình phát sinh, cũng như là mình có khả năng vượt thoát lên luôn khỏi cái sự chi phối của quy luật của vũ trụ tạo hóa. Thành ra khi mà mình nằm về bên tay phải, trước hết cái mục đích nó giúp cho mình tự động quân bình, cân bằng những cái bế tắc, những cái bất thường về âm dương trong tự thân của mình. Bởi vì bên tay phải là gì? Bên tay phải là âm, tay trái là dương. Khi mình nằm nghiêng về hông phải thì cái khí âm nó sẽ đi lên, khí dương nó sẽ đi xuống. Thì như vậy, phải là âm, trái là dương. Khí âm ở dưới nó đi lên, khí dương ở trên nó đi xuống. Thì như vậy, ngay trong tự thân mình, âm dương nó đã lưu chuyển đều đặn, thấy không? Còn nếu mà ngược lại, khi mình nằm ngược trở lại thì khí dương nó đi xuống, khí âm nó đi lên. Thì như vậy, từ trong cơ thể mình nó đã có cái sự tách biệt ra, nó có sự phân hóa rồi. Đứng về mặt y học thì mình nói là gì? Đây là nó đã có sự bất quân bình về âm dương. Đứng về mặt Phật học hay là trở về với cái cội nguồn chân như của mình, tức là mình thấy nó đã có đi ra hai thái cực, nó phân hóa. Thành ra mình không có, tức là cái nhân nó không có tương ưng với cái quả. Còn khi mà mình nằm bên hông phải thì âm dương nó hòa hợp lại với nhau, nó cân bằng với nhau và nó trở thành một cái khối thống nhất, tức là nó trở về cái nguyên thể của nó, không phân cực nữa. Và kết hợp với cái từ trường của vũ trụ bên ngoài cũng vậy, lực khí âm ở dưới đất nó đi lên, khí dương ở trên nó đi xuống, thì nó lại giao thoa cùng cái từ trường, cùng cái tần số, cùng cái chu kỳ, thành nó làm cho mình được khỏe mạnh. Còn hướng về phương Bắc là thay vì khi mình ngồi thì mình khóa chân để mình ép cái năng lượng của mình lên trên lục phủ ngũ tạng và lên đầu. Khi mình nằm thì nhờ cái từ trường của phương Bắc nó mạnh, do đó nó cũng rút hết cái năng lượng của mình về hướng đó. Thành ra cái trung tâm năng lượng của mình đây nó sẽ được đi lên. Hay là nói chung là khi mình nằm đầu hướng về phương Bắc thì như vậy trung tâm năng lượng của mình là nằm dưới bụng dưới, nó sẽ được rút theo về hướng Bắc, tức là nó đi qua lục phủ ngũ tạng và lên não bộ của mình. Do đó mình ngủ mình sẽ không có bị mơ mộng, mình sẽ tỉnh táo, và đồng thời nó sẽ không có kích thích cái dục tính của mình. Còn nếu mà mình nằm phân qua một cái hướng khác thì như vậy năng lượng của mình nó sẽ không được rút về, tại vì cái từ trường của các cái hướng khác nó không có mạnh như từ trường của phương Bắc. Thì như vậy nó luôn luôn nó đi xuống dễ hơn đi lên, bởi vì đi xuống dưới nó không có gì vướng bận cả, nó không có gì cản trở nó cả. Thì lúc đó là cái năng lượng của mình nó sẽ bị lôi kéo trở về cái năng lượng dục, tức là cái năng lượng của sinh vật bậc thấp đó. Thành ra cái tư thế mà Đức Phật nằm nó cũng rất là khoa học, nó rất là phù hợp với vũ trụ tạo hóa, chẳng qua là mình không thấy được cái giá trị của nó khi mình áp dụng thôi. Thì thật ra cái đó phải có sự tập luyện, phải có sự tập luyện. Rồi, bây giờ đến cái cuối cùng, nhưng mà là cái căn bản quan trọng nhất trong hàng giây, hàng phút, là phương pháp thở. Thì thật ra ai cũng phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải thở cả. Người đời cũng vậy, mà bậc thánh cũng vậy, mà chư Phật cũng vậy, không có khác nhau, không có gì cao siêu cả. Chỉ có cái người biết làm trong chánh niệm, trong tỉnh thức thì nó hoàn toàn khác. Còn nếu mà mình thở, mà mình thở một cách máy móc, mình không kết hợp được với cái nhịp điệu sinh học của mình, hay là mình không chú tâm vào đó, mình để cho cái đầu mình nó lăn sang lộn xộn, thì lúc đó mình hao tổn năng lượng và mình không đưa được cái khí đến tất cả các cơ quan, các tế bào trong cơ thể mình. Thành ra hôm qua mình đã học cái kỹ thuật thở bụng rồi, và cái phương pháp thực tập trong lúc đi thiền hành, cũng như khi nằm ngủ, khi vân vân. Và nếu giai đoạn đầu mình chưa quen thì mình tập nên để cái tay lên bụng, để mình thấy được cái bụng của mình nó phồng xẹp, và cái sự chú tâm của mình để nó đưa năng lượng, đưa hơi thở của mình vào cái bể khí của mình, tức là vào những cái huyệt dưới huyệt, dưới rốn, trong huyệt đan điền. Rồi, cái thứ hai nữa là khi mình tập thở sâu thì tự nhiên nó sẽ chậm, tại vì con đường đi nó sẽ dài hơn. Thì khi mình thở sâu được, tức là nó thể thở chậm, mà thở chậm thì khả năng bão hòa của tế bào máu và oxygen nó sẽ cao hơn, khả năng để phân hủy, khả năng để chuyển tải, tức là thả những oxy đó cho tế bào, nó cũng sâu hơn, nó có nhiều thời gian hơn, và độc tố cũng được lấy ra nhiều hơn, quá trình trao đổi chất nó thực hiện sâu sắc hơn. Đó thì đó là cái tác dụng tốt, tích cực của việc thở sâu và thở chậm. Đồng thời khi mình thở sâu, thở chậm thì tim sẽ làm việc chậm lại, phổi sẽ làm việc chậm lại, thận sẽ làm việc chậm lại. Và nếu nó làm việc chậm lại thì tuổi thọ nó được kéo dài, đỡ hao tốn năng lượng. Và dĩ nhiên khi nó làm việc nhẹ nhàng, đều đặn, ít thì tuổi thọ nó sẽ kéo dài. Và cái điểm thứ hai thì hôm qua mình cũng học rồi, ngoại trừ khi mình phải ăn, phải nói, ngoài ra luôn luôn để cái miệng của mình thoải mái với một nụ cười nhẹ, thì tự nhiên cái nóc họng của mình và cái đầu lưỡi của mình nó sẽ chạm nhau. Và mình chỉ nên thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng. Bởi vì trong mũi của mình thì nó có tất cả các cái xoang, nó có cái lông mao, và nó có cái khả năng để điều hòa cái nhiệt độ và cái độ ẩm trong không khí trước khi nó vào phổi. Thành ra khi mình thở bằng mũi thì nó giúp cho cái không khí có cặn bụi, có vi sinh, có những tác nhân gây bệnh được cản trở trở lại, nhờ tất cả cái lông mao, tất cả những cái lớp màng nhầy, tất cả những cái lớp lưới ở trong này nó lọc, nó cản. Rồi cái hơi ấm, cái nhiệt độ trong cơ thể mình, nó sẽ làm điều hòa cái không khí trước khi nó vào phổi, cũng như cái độ ẩm nó phải thích hợp. Thành ra mình tránh được những cái bệnh viêm nhiễm đường hô hấp trên. Còn thở miệng, khi mình thở bằng miệng thì trong miệng của mình không có được các cái chức năng, bởi vì miệng thì nó chỉ có được hai cái tràng gác, tức là hai cái hạch hành nhân hai bên này thôi. Còn ngoài ra nó không có các cái lông mao để nó làm cái lưới lọc lại, cũng như là cái độ ẩm trong miệng mình luôn luôn cao hơn cái độ ẩm ở trong cái xoang mũi của mình. Do đó nếu mình thở bằng miệng nhiều thì miệng của mình sẽ bị khô, nhưng mà ngược lại cái không khí lại quá ẩm, nó vô đây nó sẽ làm cho mình, cái phổi của mình bị ứ nước, bị lạnh nhiều hơn. Rồi cái cái nhiệt độ cũng vậy, cái nhiệt độ trong phổi của mình, trong xoang của mình, nó luôn luôn nó ấm hơn cái nhiệt độ trong miệng của mình. Do đó khi mình thở bằng miệng thì mình, nếu mà mình không thở nhanh, không thở mạnh theo kỹ thuật của dưỡng sinh hay là của luyện khí, thì mình dễ bị phát lạnh, dễ bị ứ nước trong phổi, bởi vì cái độ ẩm và cái nhiệt độ ẩm thì quá cao, nhiệt độ thì thấp hơn. Rồi thêm nữa nó không lọc được những cái vi sinh, những cái ký sinh hay những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài vào. Đó, thành ra thở là mình nên thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng. Còn việc thở 3 thì, 4 thì hay các phương pháp thở đặc biệt này, tức là mình chỉ dùng để điều trị bệnh lý, và mình chỉ sử dụng trong thời gian ngắn chứ không được lạm dụng. Chẳng hạn như khi mà mình thở bình thường, khi mình thở bình thường thì mình thường nghĩ là mình chỉ có 2 thì thôi, tức là hít vào và thở ra thôi, chứ mình không nghĩ rằng nó có 3 thì hay 4 thì. Mình cứ nghĩ bình thường mình hít vào tới phổi, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tức là mình chỉ nghĩ có 2 thì thôi. Nhưng mà xin thưa nó không phải. Thật ra thì nó có đến 4 thì. Tức là khi mình hít vào, nó có cái khoảng ngưng nhẹ là giữa hít vào và thở ra. Sau đó khi mình thở ra, rồi nó có một cái khoảng nhẹ giữa thở ra đến hít vào. Nhưng mà vì hai cái khoảng kia nó quá ngắn, do đó mình không để ý. Và khi mình muốn thực tập thì mình phải để ý tùy theo tình trạng bệnh lý của mình, tùy theo cái cơ địa của mình. Nhưng mà có một điều mình phải lưu ý là nếu mà mình chỉ thật thở mà mình lưu tâm tới cái phổi của mình, tức là tới ngang đây thôi, thì nó chưa đủ ha. Nó chưa đủ, trong khi trung tâm năng lượng của mình nằm dưới này, cái bể khí của mình nằm tốt dưới này, mà nếu mình chỉ thở mình để tâm để ý chỉ trên này không thôi thì nó không đủ và nó không nạp được cái năng lượng cho mình. Ngoài ra nữa, nó còn có một cái dòng khí luân lưu mà gọi là cái nguyên khí hay cái chân khí mà mình mượn của trời đất khi mình mới tượng hình, và đặc biệt là khi mình thoát ra khỏi thai mẹ thì lúc đó nó mới bắt đầu hoạt động và nó mới bắt đầu bị hao tổn nếu mình không biết nạp nó vào, mình không biết bồi dưỡng cho nó. Lấy ví dụ như để dễ nhận biết hơn, mình có thể dùng một cái thể vật chất theo chu kỳ khép kín giống như, tương tự như cái này. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy nước, tức là dung dịch lỏng, thể lỏng ở ngoài môi trường, ở ngoài không gian là nước vô cơ, H2O. Thấy chưa? Nhưng mà tất cả những cái nước đó là nước gọi là nước vô cơ, hoàn toàn không có tác dụng gì đối với cơ thể mình, ngoại trừ nó chỉ làm rửa sạch và làm mát thôi, chứ nó không có tác dụng gì về sinh học, về dinh dưỡng cả. Nhưng mà khi mình đem cái nước đó mình tưới vào đất, tưới vào rau cỏ củ, thì cái nước đó nó được cái rễ cây, được ánh sáng mặt trời, được lá nó quang hợp, và nó qua quá trình hấp thụ và chuyển hóa, nó sẽ tạo thành những cái nước hữu cơ. Thành ra khi mình ăn rau trái củ thì tất cả những cái nước trong đó được gọi là nước hữu cơ, là bắt đầu nó chuyển từ tầng thứ nhất qua tầng thứ hai rồi. Nhưng nếu cái nước hữu cơ đó mình ép nó ra mình uống, hay là mình ăn vào trong ruột mình mà nó không hấp thụ được, mà nó không hấp thụ được qua cái màng ruột của mình để nó đi vào máu, thì như vậy nó sẽ bị gì? Thải ra ngoài. Thấy chưa? Thành ra cái tầng thứ nhất là vô cơ, qua rễ cây, qua lá cây, qua quang hợp, qua chuyển hóa, nó biến thành tầng thứ hai, tức là nước hữu cơ. Nhưng mà nước hữu cơ đó cho dù mình ép hay là cho dù mình ăn vào bao tử, vào ruột rồi, tức là nó sẵn sàng ngay đây. Cho dù nó nhiều hay nó ít, nhưng nếu nó không thấm được vào cái màng ruột để đi vào máu, thì như vậy cuối cùng cái đó nó cũng bỏ. Chỉ có khi nào nó thấm được từ tầng thứ hai này đi qua màng ruột vào máu, tức là cái tầng thứ ba, thì lúc đó nó mới có giá trị dinh dưỡng cho cơ thể của mình. Mà khi đã vào tầng thứ ba thì tầng thứ ba phải là một chu kỳ khép kín. Tại vì cái mạch máu của mình, hệ tuần hoàn của mình, mà vì bất cứ một lý do gì nó bị xuất huyết nội, chẳng hạn như mình bị xuất huyết tiêu hóa, mình bị vỡ gan, vỡ mạch, bị lũng ruột, bị trĩ, vân vân, đó là xuất huyết nội. Nếu mình bị đứt tay, chảy máu, bị accident, gãy tay, gãy chân, vân vân, xuất huyết ngoại. Bất cứ một lý do nào làm xuất huyết, tức là cái hệ tuần hoàn của mình bị vỡ, bị rò rỉ, là mình bắt đầu thấy bị suy nhược, phải không? Cơ thể mình sẽ suy nhược, sẽ bệnh lý. Thành ra cũng tương tự như vậy. Nếu mà cái hơi thở của mình, không khí ở trong môi trường, nó chỉ là cái không khí vô cơ, tức là khí oxy, khí carbonic, khí nitơ, khí phosphor, vân vân và vân vân, nó chỉ là những cái chất khí vô cơ thôi, nó không có tác dụng gì hết. Nó chỉ có tác dụng được là chẳng hạn như để nó đốt cháy, để cho nó làm trao đổi chất. Nhưng mà khi mà mình hít cái không khí đó vào trong phổi của mình, thì cái phế nang và tất cả những cái men ở trong phổi của mình sẽ biến cái không khí vô cơ đó thành ra cái khí hữu cơ. Và cái khí hữu cơ đó đối với y học thì nó chỉ làm được cái nhiệm vụ trao đổi chất, làm cho máu đen trở thành máu đỏ. Nhưng mà nó chưa lý giải được tại sao những người tập yoga, những người luyện yoga khí công, người ta không ăn chất đạm, mà người ta không, thậm chí không ăn gì mà người ta vẫn sống được. Dĩ nhiên người ta sống được bằng nước, bằng hơi ẩm thì dễ rồi. Nhưng mà chất đạm là phải có gì? Chất đạm là phải có nitơ, phải có phosphor. Mà thường những cái đó phải lấy từ thực, từ động vật, hay là lấy từ legume, tức là đậu. Như vậy người ta không ăn, làm sao người ta vẫn sống, vẫn tồn tại được? Thì đó là cái giai đoạn thứ hai đây. Tất cả trong không khí của mình chỉ có 20% là oxy thôi, còn lại 80% kia là nitơ, là phosphor, là lưu huỳnh, là carbonic. Thì nó sẽ chuyển hóa từ những cái phân tử vô cơ đó, nó vào trong phổi, nó chuyển hóa thành hữu cơ. Tuy nhiên, nếu mà nó ở tầng thứ hai như vậy, giống như cái nước hữu cơ hồi nãy mình ép từ trong trái cây ra, trong rau củ ra, hay là mình ăn vào ruột mình, mà nếu nó không thấm qua màng ruột để vào máu, cuối cùng nó cũng không có tác dụng gì cả, hay có tác dụng rất ít. Thành ra cái tầng thứ hai của không khí mà khi nó được các cái men trong phổi này biến nó thành ra những cái chất khí hữu cơ rồi, bắt buộc nó phải làm sao đi vào được trong cái vòng nguyên khí hay chân khí khép kín này, thì nó mới thực sự có khả năng để nuôi dưỡng và bảo vệ cơ thể mình. Thấy chưa, nó giống y chang cái dòng tuần hoàn của mình. Cái hệ tuần hoàn máu phải lưu thông đều hết cả cơ thể, và phải là một hệ thống khép kín, không được hở. Thành ra mình xưa nay bị thiếu cái đó, mình không biết cái phương pháp, và mình không để ý được cái đó. Thành ra mình thấy rằng càng ngày mình càng bị suy kiệt, bởi vì mình không biết cái phương pháp không có phương pháp thực tập, không lưu tâm đến làm sao đưa được tầng thứ hai vào tầng thứ ba. Đó, thì cái đó là cái quan trọng. Tại sao bây giờ mình phải bắt đầu cái phương pháp thực tập đầu tiên là giữ cái miệng của mình ngậm lại để cho cái lưỡi nó đụng cái này. Và mình tập thở bụng để cho mình bắt đầu mình đưa cái này xuống dưới này ha, chứ còn không phải nằm trên này nữa. Tức là bắt đầu cái bước đầu tiên mình đưa nó vào tầng thứ ba rồi, và mình nối hai cái con đường giao lộ mặt trước bụng, mặt sau cột sống của mình bằng hai cái con cầu. Đây là hai cái giao lộ, nó gặp hai con sông. Thì cái cầu ở dưới này là cái hậu môn, cái cầu trên này là cái miệng của mình. Đó, thành ra bây giờ mình phải tập từ từ để làm sao đưa cái tầng năng lượng thứ hai này vào cái tầng năng lượng thứ ba. Và khi nó vào cái tầng thứ ba thì cái chu kỳ của nó phải là một cái vòng khép kín, và nó lưu chuyển khắp thân thể của mình. Đó, thì đó là cái thứ nhất trong cái việc thở 3 thì hay 4 thì. Thành ra tùy theo, nếu mà mình bị lạnh, nếu mình bị lạnh tay, lạnh chân, thì lúc đó mình cần phải hít vào và mình giữ hơi ở, tức là cái này mình gọi là thì thứ nhất, hít vào. Cái thì thứ hai là giữa hít vào và thở ra, mình phải tập kéo dài cái này ra, tức là mình phải nín hơi, phải nén hơi. Để làm gì? Để cho tất cả những cái năng lượng này, những cái khí này nó đi ra tới ngoài bên, nó có đủ thời gian nó thấm sâu vào. Thì lúc đó khi mà khí đi thì huyết đi theo, mà huyết đi theo thì năng lượng nó sẽ đi theo. Còn chẳng hạn như khi mà mình bị cái độc tố tích tụ quá nhiều, những cái khí độc trong người mình hay là cơ thể mình nó bị bế tắc, thì lúc đó mình lại phải kéo dài cái giai đoạn, tức là thứ tư, cái thì thứ tư, tức là giữa thở ra và hít vào. Để làm gì? Để cho nó đẩy hết tất cả những cái độc tố, cái thánh khí đang bị bế tắc ở trong người mình. Đó, thành ra cái này là những cái phương pháp luyện để trị liệu. Mình phải lắng nghe cơ thể mình và mình phải có người hướng dẫn theo dõi. Cũng vậy, cái phương pháp thở bằng một lỗ mũi, khi mà mình thở bình thường, nếu mình để ý mình sẽ thấy hai lỗ mũi không đều nhau. Khi mình bị lạnh nhiều, mình suy nhược nhiều thì lỗ mũi phải sẽ hoạt động nhiều hơn. Còn khi mà mình thư giãn, mình an nhàn thì lỗ mũi trái của mình nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Do vậy mà mình có thể áp dụng theo nó. Nếu mình thấy người mình căng thẳng quá, nóng nảy quá, bực bội, bất an quá, thì mình có thể bịt cái lỗ mũi phải lại, mình thở lỗ mũi trái chừng 5-10 phút, thì mình sẽ thấy cái người mình nó sẽ thư giãn, nó sẽ mát mẻ và nó sẽ an lành hơn. Ngược lại, nếu mình thấy là cái người mình sáng ra trời nó lạnh, mình thấy người mình nó không có năng lực, nó uể oải, nó mệt mỏi, nó bần thần, thì lúc đó mình bịt lỗ mũi trái lại và mình thở lỗ mũi phải chừng 5-10 phút, thì mình sẽ thấy người mình nó nóng lên, nó hưng phấn lên. Đó, thì đó là một số những cái kỹ thuật thở để điều trị. Tuy nhiên những cái này mình không được quyền lạm dụng. Chiều nay thì mình sẽ đi sâu hơn về cái thở bằng miệng, hay là thở và quán tưởng, hay là thở nhanh, hay là nín thở. Giờ đại chúng xoa bóp tinh tay bị nghỉ ngơi và mình